Jivaka. Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá, trong một vườn xoài. Chủ nhân là Jivaka tới thưa bạch: Con nghe nói các thí chủ vì Sa môn Gotama giết hại các sinh vật. Sa môn Gotama tuy biết thế vẫn thọ dụng. Lời nói ấy có phải là xuyên tạc không? Này Jivaka, có ba trường hợp ta cấm các tỳ kheo không được thọ dụng thịt. Thấy con vật bị giết, nghe tiếng nó kêu lúc bị giết và nghi nó vì mình mà bị giết. Tỳ kheo phải tu tập từ bi hỷ xả, biến mãn mười phương. Tỳ kheo nhận lời mời của cư sĩ, trong khi thọ dụng phải quán năm pháp. Một, xét bao nhiêu công lao khó nhọc, vật thực mới thành. Hai, tự xét đức hạnh của mình tròn khuyết ứng cúng. Ba, tội lỗi thế gian đều từ ba độc tham sân si, cho nên chớ tham món ngon, chớ phiền món dở, biết vị trần hư vọng chớ si. 4. Món ăn là thuốc chữa bệnh đói khát, trở thành thuốc độc nếu ta khởi tâm tham đắm. 5. Ta vì đạo mà thọ tín thí, thí chủ cũng vì mong cho ta đắc đạo mới cúng dường. Tỳ kheo ý thức được tai họa của tham sân si nên đoạn trừ tận gốc, như cây ta la chặt rồi không tái sanh. Tỳ kheo sống y ly. Này Jivaka, vì Như Lai hay vì đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người này có năm điều thất đức. Một, đi mua và mang con thú về. Hai, bị trói hay kéo lôi, con vật sợ hãi đau khổ. Ba, tự giết hay bảo người giết. 4. Lúc bị giết, con vật sợ hãi đau đớn. 5. Phạm giới sát sanh để cúng dường, đó là cúng dường phi pháp. Bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì các tỳ kheo thọ dụng các món ăn một cách hợp pháp, thật không có khuyết phạm. Mong Thế Tôn nhận con làm ưu bà tắc, con xin trọn đời quy y Phật Pháp Tăng. Hạnh con chó. Đức Thế Tôn du hóa ở giữa dân chúng Koliya. Puna hành trì hạnh con bò và Seniya lõa thể hành trì hạnh con chó đã lâu, cùng nhau tới Đức Thế Tôn hỏi về sanh thú của mình. Hành trì viên mãn hạnh bò, giới bò, tâm bò, oai nghi bò, mệnh chung sẽ sanh về loài bò. Hành trì hạnh chó, giới chó, tâm chó, oai nghi chó, lâm chung sẽ sanh về loài chó. Nếu tà kiến nói rằng những khổ hạnh này đưa về cõi trời, thì một là vào địa ngục, hai là làm bàn sanh. Hai người mặt đầy nước mắt, xin được nghe pháp. Đức Phật dạy, có bốn loại nghiệp. Một, nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Hai, nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. Ba, nghiệp vừa đen vừa trắng đưa đến quả vừa đen vừa trắng. Bốn, nghiệp không đen không trắng đưa đến quả không đen không trắng. Một, chúng sanh thân, miệng, ý, hành có tổn hại sẽ sanh về thế giới có tổn hại, chịu những cảm xúc tổn hại. Những cảm thọ sẽ thuần là khổ thọ, địa ngục. Hai, thân, miệng, ý, hành không tổn hại sẽ sanh về thế giới không có tổn hại, thọ những cảm xúc không tổn hại. Những cảm thọ sẽ thuần là bình an như biến tịnh thiên. Ba, thân thân miệng ý hành tạp cả thiện ác, sẽ sanh về những cảnh giới có lành có dữ như ở cõi người. Cho nên ta nói các chúng sanh thừa tự hạnh nghiệp của mình. 4. Đoạn tận các nghiệp sẽ ra khỏi vòng thiện ác luân hồi. Puna hành trì hạnh con bò, xin trọn đời quy y Phật Pháp Tăng. Seniya hành trì hạnh con chó, xin xuất gia làm tăng, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Vương tử vô úy. Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá. Ngoại đạo Ni Kiền Tử sai Vương tử vô úy đến luận chiến với Đức Phật, trao sẵn cho câu hỏi. Đức Thế Tôn có bao giờ nói lời khiến người nghe không ưa thích chăng? Nếu Như Lai trả lời có, thì Ngài đâu có khác gì phàm phu. Nếu đáp không, thì vì sao Đề Bà Đạt Đa phẫn nộ phiền trách Ngài? Câu hỏi hai móc như vậy khiến Sa Môn Cù Đàm sẽ không có thể nhả ra, không có thể nuốt vào. Vương tử sẽ được danh tiếng lớn. Vương tử nghĩ luận chiến ở nhà mình lợi thế hơn, nên đến thỉnh Thế Tôn ngày mai thọ trai. Sau bữa cơm, vương tử đặt câu hỏi. Đức Phật hỏi lại: Này vương tử, phải chăng ở đây câu hỏi có dụng ý một chiều? Vương tử đành nói thật dụng ý của câu hỏi hai móc và nhấn mạnh vào việc Đức Phật đã làm mất lòng Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật chỉ vào đứa trẻ đang ngồi trên đầu gối vương tử. Nếu đứa nhỏ này lỡ bị hóc xương cá, thì vương tử phải làm gì? Thì tôi phải móc chiếc xương ra cho bằng được. Nếu khó khăn, thì tay trái tôi nắm đầu nó bắt ngửa mặt, tay phải lấy ngón tay móc xương ra, chảy máu bao nhiêu cũng được. Vương tử biết rằng như thế nó sẽ đau lắm. Vương tử không thương nó sao? Nó là cục ruột của tôi, sao lại không thương? Chính vì thương nó mới phải cứu sống nó với bất cứ một giá nào. Cũng vậy, này vương tử, những lời nói không chân thật, không tương ưng với mục đích, không hợp thời, khiến người nghe không được lợi ích, không vui mừng, thì Như Lai không bao giờ nói. Cũng có khi lời nói chân thật, tương ưng với mục đích, hợp thời nên nói, nhưng người nghe không ưa thích, thì Như Lai, nếu thấy cần thiết, vì lợi ích cho người ấy, vẫn nói. Bởi vì Như Lai thương tưởng tất cả hữu tình. Bạch Thế Tôn, những câu trả lời này, Ngài đã suy nghĩ trước hay là ứng đáp tại chỗ? Nghe nói vương tử hằng để ý đến xe cộ, và những xe của vương tử vẫn được vương tử chăm sóc từng bộ phận. Thưa vâng, con rất thạo trong nghề xe cộ vì đã quá quen. Vậy vương tử có phải xếp đặt sẵn câu trả lời để phòng lỡ mỗi khi có ai tới hỏi? Hay là nếu chợt có người hỏi bộ phận này của xe tên gì, thì vương tử theo chỗ mình biết cứ thế trả lời ngay? Bạch Thế Tôn, có gì mà phải xếp đặt trước? Cũng vậy, này vương tử, bởi vì pháp giới Dhammadhatu Như Lai đã rõ biết, nên mỗi khi có trí nhân tới hỏi, Như Lai cũng cứ như chỗ đã biết mà trả lời. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay. Con xin trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhiều cảm thọ. Đức Thế Tôn ngự tại Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Một người thợ mộc tới đỉnh lễ Ngài Ưu Đà Di hỏi rằng: Thưa Tôn giả, thọ có mấy thứ? Thế Tôn dạy có ba: khổ thọ, lạc thọ và si thọ. Thưa Tôn giả, Thế Tôn nói chỉ có hai: khổ thọ và lạc thọ, còn cái thứ ba là xả thọ, tức là tối thắng lạc của những vị đã chứng được tịch tỉnh. Ba lần ngài Ưu Đại Di nói, ba lần người thợ mộc không chịu. Tôn giả A Nan bạch Phật: Này A Nan, tùy theo pháp môn, ta nói hai thọ, ba thọ, năm thọ, sáu thọ, 18 thọ, 36 thọ, cho đến 108 thọ. Người không hiểu sanh ra tranh cãi. Này A Nan, năm trần do năm căn nhận thức, thấy đáng ưa, đẹp lòng, hấp dẫn, gọi là năm dục trưởng dưỡng. Mừng vui khởi lên gọi là dục lạc. Người đời cho rằng vui mừng này là cảm thọ tối thượng. Thật ra có một thứ vui vi diệu hơn, thù thắng hơn. Tỳ kheo lìa dục, lìa pháp bất thiện, chứng và trụ sơ thiền, nhờ hai chi tầm tứ. Đây là mừng và vui vi diệu thù thắng, phát sanh do lìa dục. Này A Nan, tỳ kheo diệt tầm tứ, chứng và trụ nhị thiền, một trạng thái mừng vui do định sanh, nội tỉnh nhất tâm. Thứ vui này vi diệu hơn, thù thắng hơn. Tỳ kheo lìa mừng, xả niệm, tâm vui, chứng và trụ tam thiền. Thứ vui này lại vi diệu hơn, thù thắng hơn nữa. Tỳ kheo xả cả vui khổ, diệt cả mừng lo, chứng và trụ tứ thiền. Thứ vui này vi diệu hơn, thù thắng hơn nữa. Tỳ kheo lần lượt tiến lên không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trụ diệt thọ tưởng định. Cái vui cứ theo thứ tự mà tăng trưởng, vi diệu hơn, thù thắng hơn. Cho nên cái vui thật vui phát xuất không phải từ cảm thọ mà từ diệt thọ. Ai chuyên tâm tinh cần tu chứng sẽ tự thấy biết. La Hầu La. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Tôn giả La Hầu La theo hầu Đức Thế Tôn đi khất thực, được giáo giới như sau. Đầy La Hầu La, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, hiện tại hay vị lai, nội ngoại, thô tế, thắng liệt, gần xa, vân vân, phải được quan sát đúng như sự thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải ta, không phải của ta. Tất cả thọ, tưởng, hành, thức đều phải được quán như vậy. Này La Hầu La, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, bầy nhầy, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, vân vân, trong nội thân. Những gì kiên ngưng đều gọi là nội địa. Nội địa là đất, phải được quan sát đúng như sự thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải ta, không phải của ta, để phát tâm chán lìa. Này La Hầu La, mật, đờm, giải, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, mỡ lỏng, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước nhờn, nước tiểu, vân vân, trong thân. Những chất lỏng gọi là nội thủy. Nội thủy là nước, phải được quan sát đúng như sự thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải ta, không phải của ta, để phát tâm chán lìa. Này La Hầu La, hơi ấm, tiêu hóa thức ăn, vân vân, trong nội thân. Những ấm nóng gọi là nội hỏa. Nội hỏa là lửa, phải được quan sát đúng như sự thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải ta, không phải của ta, để phát tâm chán lìa. Này La Hầu La, hơi thở vào, hơi thở ra, hơi lên, hơi xuống, hơi trong ruột, hơi ở bụng dưới, hạ phong, hơi qua ngang các đốt xương, các khớp xương, vân vân trong thân. Những tánh động gọi là nội phong. Nội phong là gió, phải được quan sát đúng như sự thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải ta, không phải của ta, để phát tâm chán lìa. Này La Hầu La, lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, trong cổ họng, trong bao tử, trong ruột, phàm trong thân những chỗ có thể chuyển động được đều có hư không ở tại đó. Như vậy, những chỗ trống rỗng gọi là nội hư không. Nội hư không cũng là hư không, phải được quan sát đúng như sự thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải ta, không phải của ta, để phát tâm chán lìa. Này La Hầu La, người ta trồng bông trên đất, người ta đổ phân tiểu, nhổ nước miếng, quăng các thứ nhơ uế trên đất, vân vân. Đất không mừng, không giận, không lo âu, không dao động. La Hầu La phải tu tập cho được như đất. Bao nhiêu xúc chạm, dù thuận dù nghịch, không bận lòng, không nắm giữ, không để tâm, không vướng mắc. Này La Hầu La, người ta dùng nước để rửa mặt, rửa chân, giặt y áo sang trọng, giặt những vải nhơ uế, vân vân. Nước không mừng, không giận, không lo âu, không dao động. La Hầu La phải tu tập cho được như nước. Bao nhiêu xúc chạm, dù thuận dù nghịch, không bận lòng, không nắm giữ, không để tâm, không vướng mắc. Này La Hầu La, người ta dùng lửa để đốt trầm hương, cũng dùng lửa để đốt rác bẩn, vân vân. Lửa không mừng, không giận, không lo âu, không dao động. La Hầu La phải tu tập cho được như lửa. Bao nhiêu xúc chạm, dù thuận dù nghịch, không bận lòng, không nắm giữ, không để tâm, không vướng mắc. Này La Hầu La, gió thổi qua các vườn hoa, gió thổi vào các cống rãnh, vân vân. Gió không mừng, không giận, không lo âu, không dao động. La Hầu La phải tu tập cho được như gió. Bao nhiêu xúc chạm, dù thuận dù nghịch, không bận lòng, không nắm giữ, không để tâm, không vướng mắc. Này La Hầu La, hư không tịch lặng, thông suốt, bao dung vạn vật, tốt xấu hay dở, vân vân đi qua. Hư không không mừng, không giận, không lo âu, không dao động. La Hầu La phải tu tập cho được như hư không. Bao nhiêu xúc chạm, dù thuận dù nghịch, không bận lòng, không nắm giữ, không để tâm, không vướng mắc. Này La Hầu La, hãy chăm tu tập lòng từ, những gì thuộc sân tâm sẽ được trừ diệt. Hãy chăm tu tập lòng bi, những gì thuộc hại tâm sẽ được trừ diệt. Hãy chăm tu tập đức hỷ, những gì thuộc bất mãn sẽ được trừ diệt. Hãy chăm tu tập đức xả, những gì thuộc kết sử sẽ được trừ diệt. Hãy chăm tu quán bất tịnh, những gì thuộc ngã ái sẽ được trừ diệt. Hãy chăm tu quán vô thường, những gì thuộc ngã mạn sẽ được trừ diệt. Hãy chăm tu quán hơi thở, thở vào cơ thể an ổn khoan khoái, thở ra đem đi hết nhọc mệt ưu sầu. Đóng hết sáu cánh cửa giác quan, trở về với hơi thở, cảm thọ an lạc có tác dụng nuôi dưỡng. Vừa dùng hơi thở để an định tinh thần, vừa dùng trí soi chiếu để thấy những tâm pháp vô thường vô ngã. Do đây, loại trừ ba độc tham sân si là thứ ách nạn từ lịch kiếp. Hòa báo hiện tại là chánh niệm chánh kiến. Thường xuyên thanh lọc tâm ý, lời nói việc làm ứng sự tự nhiên, trong sáng thuần thiện. Quả báo là tiến nhập các ngôi vị tam thừa xuất thế. Hơi thở cuối cùng chấm dứt sẽ chứng được giác tri. Đại Kinh. Đức Thế Tôn ngự ở thành Xá Vệ, vườn cấp cô độc, giảng cho Malunka Buddha tỳ kheo. Chúng sanh trong tam giới chia làm hai bậc. Thượng là sắc giới và vô sắc giới. Có năm khổ là sắc ái, vô sắc ái, trạo kết, mạng kết và vô minh. Hạ phần là dục giới, có năm kết sử. 1. Thân kiến. 2. Nghi. 3. Giới cấm thủ. 4. Dục tham. 5. Sân giận. Phàm phu ít học, không tu tập chân pháp, bị thân kiến chi phối, không có trí tuệ xuất ly. Thân kiến kiên cố không được nhiếp phục, gọi là kết sử. 4 hạ phần kết sử kia cũng vậy. Trí tuệ tu tập thuần thục các chân pháp, thấy rõ, biết rõ 5 hạ phần kết sử tùy miên, cần đoạn trừ. Cũng như người đẽo hết vỏ ngoài vỏ trong, sẽ thấy lõi cây. Mùa mưa nước sông đầy tràn, kẻ yếu không thể bơi qua, nhưng một lực sĩ biết bơi dễ dàng an toàn sang bờ kia. Ai tâm còn yếu ớt thì chẳng thể giải thoát. Những vị hân hoan quyết chí đoạn trừ 5 kết sử thì định tĩnh và giải thoát không phải là khó khăn. Tỳ kheo trì giới, chánh quán sắc thọ tưởng hành thức, vô thường, vô ngã, khổ, không. Tâm mong giải thoát 5 uẩn, coi như bệnh chướng, như cục bướu, như tên bắn, là điều bất hạnh, là kẻ địch phá hoại. Tỳ kheo tập trung tâm vào bất tử giới, Amata Datu, vô sanh bất diệt, nghĩ rằng đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, đây an chỉ tất cả hành, xả ly tất cả sanh y, upadivika, diệt ái, vô tham, niết bàn. Do tầm và tứ, lìa dục, lìa pháp bất thiện, tỳ kheo chứng sơ thiền, an trụ vững chắc vào bất tử giới, đoạn tận các lậu hoặc, đoạn tận 5 hạ phần kết sử, tỳ kheo nhập niết bàn. Cũng một đường lối như trên, tỳ kheo có thể đoạn 5 kết sử, nhập niết bàn ở nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Cùng một lộ trình đoạn 5 hạ phần kết sử, nhưng do sự sai khác về căn tánh, có tỳ kheo chứng tâm giải thoát, có tỳ kheo chứng tuệ giải thoát. Badali. Đức Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ, vườn cấp cô độc, khuyên các tỳ kheo bữa ăn chỉ ngồi một lần. Nhất tọa thực sẽ ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng và có sức vui sống. Trong khi toàn chúng chấp hành học giới, riêng tôn giả Badali tự tuyên bố bất lực và vì thế luôn 3 tháng không diện kiến Thế Tôn. Các tỳ kheo khuyên rằng, hiền giả nên biết, may xong tấm y này, Thế Tôn sẽ đi du hành. Hiền giả nên nghĩ tới trường hợp biệt chúng của hiền giả, chớ để khó khăn về sau. Tôn giả Badali vâng lời, tới Đức Thế Tôn đảnh lễ sám hối. Này Badali, trong thời gian tu hành, ông đã được gì rồi. Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, tính thắng giải, tùy pháp hành, tùy tính hành. Thưa không, đã rỗng không lại còn phạm lỗi. Này Badali, bất cứ ai đã tự thấy lỗi, như pháp phát lộ, nguyện tự phòng hộ trong tương lai, đều được chấp nhận. Vì như vậy là có sức lớn mạnh trong giới luật của Bậc Thánh. Này Badali, có tỳ kheo không thực hành trọn vẹn học giới, nghĩ mình sống thanh vắng sẽ chứng được pháp thượng nhân, rồi vì ấy lo sống viễn ly. Nhưng đạo sư quở trách, bạn đồng phạm hạnh quở trách, chư thiên quở trách, tự mình quở trách mình, nên chẳng thể như ý. Những vị trọn vẹn học giới, sống viễn ly, được cả dưới trên ủng hộ, nên sớm được tri kiến thù thắng. Này Badali, tỳ kheo phạm tội, mỗi khi bị các tỳ kheo nói, tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, hiện tướng bất mãn, sân giận, phẫn nộ, không có tâm sám hối, không để ý làm sao cho chúng tăng hoan hỷ, tỳ kheo này không mau chóng được giải tội. Này Badali, đối với những vị lòng tin mạnh mẽ, dễ dạy, các tỳ kheo luôn luôn kết tội, mong cho họ sớm thanh tịnh, hết các tỳ vết. Còn những vị lòng tin mỏng manh, các tỳ kheo ít cử lỗi, vì không muốn tạo duyên cho thiện căn của họ bị đoạn diệt. Cũng như người đau mắt nặng, chỗ thấy chỉ còn lờ mờ, bà con huyết thống xót thương, tìm hết cách bảo vệ cho người ấy còn được chút ít ánh sáng. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà trước kia các tỳ kheo ít học giới, lại có nhiều người ngộ nhập chánh trí? Còn chúng con ngày nay học giới nhiều mà ít có ai ngộ nhập chánh trí. Này Badali, khi pháp hữu lậu chưa hiện khởi trong tăng chúng, Như Lai chưa chế định học giới. Ngày nay tăng chúng đông nhiều, người bốn phương đổ về cầu xuất gia, tâm đức cũng như thiện căn quá nhiều trình độ. Do đây các pháp hữu lậu xuất hiện, Như Lai cần chế định học giới để đối trị. Vả lại, các tỳ kheo chưa có danh văn lợi dưỡng, pháp hữu lậu chưa sanh. Nay đạt địa vị trưởng lão, nhiều người cung kính cúng dường, pháp hữu lậu theo đây phát sanh, nên Như Lai chế giới để đối trị. Này Badali, hãy sẵn sàng cả hai tai nghe ví dụ con ngựa giống tốt. Người dạy ngựa thiện xảo nhận một con ngựa hay, trước hết phải tập cho nó quen với dây cương. Nó vùng vẫy, nhảy chồm nhảy ngược chống cự, cứ tiếp tục bắt đeo dây cương cho tới khi nó vui chịu mới đặt thêm yên ngựa. Nó lại bực bội nhảy chồm, cứ từ từ huấn luyện thường xuyên, con lương mã trở thành báu vật của nhà vua. Cũng vậy, tỳ kheo luyện tâm thành tựu mười pháp, trở thành phước điền vô thượng cho thế gian. 1. Chánh tri kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. 9. Chánh trí. 10. Chánh giải thoát. Chim cấy. Đức Thế Tôn ngụ tại xứ Anguttarapa, thị trấn Apana, dạy tôn giả Ưu Đài Di. Tấm lưới bằng dây leo thật không đáng kể với con voi, nhưng chim cáy nhỏ mắc vào đấy thì nguy hại. Người vâng theo giới luật ví như con voi từ bỏ ràng buộc một cách dễ dàng. Người không vâng theo giới luật ví như chim cáy, họ bị trói buộc vững chắc. Này Ưu Đài Di, một người nghèo có chiếc chòi tranh không đẹp mắt chút nào và một bà vợ cũng không đẹp mắt chút nào. Người này thấy một sa môn, nghĩ rằng: an vui thay hạnh sa môn. Nhưng cái chòi hư nát, bà vợ xấu xí vẫn trói buộc. Dây trói tựa hồ yếu ớt mà đối với người này lại cường mạnh. Lại có một gia chủ, tiền bạc cả đống, gạo thóc cả đống, vợ con cả đống, đầy tớ nam nữ cả đống. Người này thấy một sa môn nghĩ rằng: an vui thay hạnh sa môn. Rồi liền cạo bỏ râu tóc, đắp y giải thoát, xuất gia học đạo. Dây trói tự hồ kiên cường, nhưng đối với người này cũng như con voi nhìn lưới dây leo. Này Ưu Đài Di, có bốn hạng người. Một, hướng đến từ bỏ sanh y, nhưng những ý nghĩ liên hệ đến sanh y hiện hành vẫn chấp nhận, không đoạn trừ, không từ bỏ, không chấm dứt. Ta nói người này bị trói buộc. Hai, hướng đến từ bỏ sanh y, không chấp nhận những tư duy liên hệ đến sanh y hiện hành, đoạn trừ, chấm dứt. Ta nói người này còn bị trói buộc. Ba, hướng đến từ bỏ sanh y, các tư duy liên hệ đến sanh y lâu lâu mới hiện hành, chậm chạp khởi, vị này mau chóng tiêu diệt. Cũng như vài ba giọt nước lã nhỏ vào một ấm nước đang đun sôi, mấy giọt nước lã bị tiêu diệt nhanh chóng. Ta nói người này vẫn bị trói buộc. 4. Người biết rõ sanh y là nguồn gốc đau khổ, liền thành vô sanh y, giải thoát vì đoạn diệt sanh y. Ta nói người này không bị trói buộc. Cái vui ô uế của phàm phu ham dục lạc năm trần là cái vui đáng sợ. Thánh nhân gọi những vui thiền định là vui yếm ly, vui tịch tịnh, vui chánh giác. Cần phải thực hiện, cần phải tu tập, cần làm cho sung mãn. Đây là những cái vui lành mạnh. Một, thiền một còn dao động vì có tầm và tứ. Hai, thiền hai còn dao động vì còn mừng vui. Ba, thiền ba còn dao động vì xả mừng còn vui. Bốn, thiền bốn hết dao động vì xả cả mừng vui. Năm, không vô biên xứ. Sáu, thức vô biên xứ. Bảy, vô sở hữu xứ. Tám, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chín, diệt thọ tưởng định. Xả cái này, tiến lên cái kia, tuần tự thứ lớp chính thiền định. Này Ưu Đài Di, sống có những báo này, không luận nam hay nữ, hưởng an vui vi diệu, người hiền trọng chân lý. Katuma. Đức Thế Tôn ngự tại Katuma trong một khu rừng. Ngài Xá Lợi Phất và một kiền liên đem 500 tỳ kheo về ý kiến Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, có bốn sợ hãi chờ đợi những ai lội xuống nước. Một, sóng đánh. Hai, cá sấu. Ba, nước xoáy. Bốn, cá dữ. 1. Ta bị sanh già bệnh chết áp bức nguy khốn, cần phải chấm dứt toàn bộ khổ uẩn. Các thiện nam nghĩ thế nên xuất gia. Nay ở trong chúng, được các đồng phạm hạnh khuyên nhắc. Phải đi ra như thế này, phải đi vào như thế này, phải ngó tới như thế này, phải ngó quanh như thế này, phải co tay như thế này, phải duỗi tay như thế này, phải đắp y mang bát như thế này, vân vân. Các vị ấy phẫn hận phiền não. Trước kia, chính chúng ta khuyên răng giáo dạy mọi người. Nay những hạng chỉ bằng con bằng cháu ta, lại phải khuyến giáo ta những chuyện tẩn mẫn ấy. Thế là họ hoàn tục. Sóng đánh ở đây có nghĩa là sân giận phiền não. 2. Các bạn đồng phạm hạnh dạy: đúng thời nên nhai, không đúng thời không nên nhai. Thứ này phải uống đúng thời, thứ này uống phi thời không được. Thứ này không được ăn, thứ này không được uống, vân vân. Các vị ấy nghĩ rằng, trước kia, cái gì chúng ta muốn ăn thì chúng ta ăn. Được phép hay không được phép, muốn ăn thì chúng ta ăn. Phải thời hay trái thời, cần thì ăn, không cần thì thôi. Gia chủ tín tâm cúng dường những món thượng vị đủ thứ cứng mềm. Hình như các món ăn ấy đang bị chặn đứng, không cho vào miệng chúng ta. Thế là hoàn tục. Cá sấu ở đây, này các tỳ kheo, đồng nghĩa với tham ăn. 3. Các vị ấy đi khất thực, vào làng không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, không phòng hộ sáu căn. Thấy các gia chủ thọ hưởng năm trần, cảm thấy nhớ tiếc năm dục trưởng dưỡng. Nhà ta có tài sản, ta nên trở về làm các công đức. Thế là hoàn tục. Năm dục trưởng dưỡng là xoáy nước đã cuốn chìm bao kẻ xuất gia. 4. Buổi sáng đắp y cầm bát vào làng, không chế ngự, thấy các phụ nữ y phục đủ màu, tâm bị chuyển động, từ bỏ tu hành trở về hoàn tục. Này các tỳ kheo, cá dữ ở đây nghĩa là phụ nữ. Trong các thứ bá thí pháp là quý nhất, vì khiến muôn loài thoát hết khổ đau. Kính chúc các tăng ni sinh giữ giới nghiêm chỉnh, tiến lên nương định tuệ, hưởng hạnh phúc vĩnh viễn của Niết Bàn. Cố sư trưởng Hải Triều Âm.